tạp chí kinh tế.
Liên minh Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan hạn chế cung cấp chip bán dẫn cho Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu tuyên bố sát cánh với Hoa Kỳ vì an ninh chung trong lĩnh vực công nghệ. Bruxelles và Washington hoàn toàn đồng ý về mục tiêu ngăn cản Trung Quốc tiếp cận với các loại chip điện tử tiên tiến nhất. Chính quyền Joe Biden đang chuẩn bị ban hành thêm các lệnh cấm các tập đoàn của Mỹ cung cấp công nghệ dưới mọi hình thức cho công ty viễn thông của Trung Quốc Huawei. Chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về mặt trận công nghệ không hề thuyên giảm. Washington càng lúc càng tăng thêm hỏa lực, siết chặt vòng vây nhắm vào đối phương. Nhật báo tài chính của Anh Financial Times số ra ngày 31 tháng Giêng trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là chính quyền Biden đang chuẩn bị ban hành thêm các biện pháp mới cấm bán công nghệ của Mỹ cho Huawei, và đây là một biện pháp toàn diện. Từ 2019, chính quyền Donald Trump đã cấm các công ty của Mỹ xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ cho Huawei vì lý do là Washington nghi ngờ tập đoàn Trung Quốc này là cánh tay nối dài của Bắc Kinh để dò thám Hoa Kỳ và có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia. Financial Times nhắc lại, đấy đã là một đòn đao nhắm vào Huawei. Dù vậy, từ 2019 tới nay, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn để cho một số các công ty của Mỹ như Qualcomm hay Intel cung cấp cho đối tác Trung Quốc này một số các công nghệ và dịch vụ không liên quan đến hệ thống viễn thông 5G. Tháng Giêng 2021, Tổng thống Biden lên cầm quyền, Washington cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Nhà Trắng chọn đánh đúng vào điểm yếu của Bắc Kinh để duy trì cái thế thượng phong của Mỹ về công nghệ và nhất là trong ngành chế tạo chip, những bộ não của những vật dụng kết nối. Về trị giá thì Trung Quốc nhập khẩu linh kiện bán dẫn nhiều hơn là mua vào dầu hỏa của thế giới trong năm 2021. Chuyên gia về Trung Quốc, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Center tại Paris, ông Jean-François Di Meglio giải thích.
Pas simplement une guerre commerciale, parce que cette guerre commerciale, on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Il n'y a jamais eu autant d'excédents.
Đây không đơn giản là một cuộc chiến thương mại, bởi vì dù có đánh thuế nhập khẩu và hàng hóa Trung Quốc, thì nhập siêu của Hoa Kỳ vẫn tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới hiện đang lao vào một cuộc đối đầu giành quyền áp đặt luật chơi với thế giới. Đó là một cuộc đọ sức về công nghệ mang tính chiến lược và quân sự. Trong trận chiến này, vũ khí không phải là đạn dược, mà là các loại linh kiện bán dẫn.
Đầu tháng 8 năm ngoái, chính quyền Biden đã ban hành luật Chip and Science Act, dự trù một ngân sách hơn 52 tỷ đô la để hỗ trợ các tập đoàn sản xuất, nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghệ bán dẫn. Đến cuối tháng, thì bên Bộ Thương mại ban hành lệnh cấm xuất khẩu sang Trung Quốc các loại bọ điện tử cao cấp nhỏ hơn kích cỡ 14 nano. Tính toán của Hoa Kỳ được gói chọn trong hai câu, như ông Kevin Wolf, một cựu quan chức trong chính quyền Obama đã trình bày, đó là giữ khoảng cách với Trung Quốc và chạy nhanh hơn. Giữ khoảng cách có nghĩa là ngăn cản Trung Quốc làm chủ những công nghệ hiện đại nhất, và để đạt được mục tiêu này thì theo Washington, tốt hơn cả là nên cắt nguồn cung cấp chip và linh kiện bán dẫn tối tân nhất cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Đồng thời thì các doanh nghiệp của Mỹ cũng phải rút ngắn thời gian, phải chạy nhanh hơn trong việc trong mục đích chiêu dụ các nhà sản xuất chip hàng đầu trên thế giới đến Mỹ làm ăn. Ở khâu này thì chính quyền Biden đã khá thành công. Tổng thống Mỹ đã liên tục cắt băng khánh thành các nhà máy của Intel ở bang Ohio sau khi hãng này đầu tư 20 tỷ đô la vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Thế rồi Washington cũng đã thuyết phục được các tập đoàn như TSMC của Đài Loan đầu tư vào bang Arizona và những con bọ điện tử của Đài Loan Made in USA đầu tiên dự trù được ra lò vào cuối năm nay. Về phần đại tập đoàn Hàn Quốc là Samsung thì từ cuối 2021, hãng này đã khởi động kế hoạch mở nhà máy ở bang Texas, và trên nguyên tắc cuối 2024, Tổng thống Mỹ sẽ lại đến đây để khánh thành một nhà máy mới. Hơn thế nữa, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á của Pháp Jean-François Di Meglio nêu lên một trường hợp rất cụ thể, đó là trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay Trung Quốc.
Comac, avec son C919, arrive sur le marché domestique essentiellement, avec probablement une homologation dans d'autres marchés, mais pour
máy bay Comac C919 của Trung Quốc tương đương với các loại Airbus A320 và Boeing 737 bắt đầu tham gia thị trường. Hiện tại là để phục vụ cho các chuyến bay trong nội địa. Trong tương lai thì có thể là một vài quốc gia sẽ cấp giấy phép bay cho Comac C919. Nhưng trong hiện tại, máy bay Trung Quốc vẫn phải sử dụng động cơ của nước ngoài và đây là một thách thức rất lớn về mặt công nghệ trong ngành hàng không. Trung Quốc phải sản xuất được động cơ có mức độ đáng tin cậy cao và bền, không thể có chuyện đầu máy bị hỏng với hàng trăm hành khách trên máy bay. Các tập đoàn chế tạo động cơ máy bay của Trung Quốc trong ngành hiện chưa vượt qua được ngưỡng này.
Cùng lúc, Hoa Kỳ đã lôi kéo được các đồng minh thành lập một mặt trận chung tấn công vào công nghệ cao của Trung Quốc. Washington vừa ghi thêm một bàn thắng quan trọng hôm 27 tháng Giêng vừa qua, thì Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản đồng ý hạn chế xuất khẩu chip cao cấp cho Trung Quốc. Hiện vẫn còn có rất ít những thông tin một cách chi tiết về thỏa thuận này. Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận hai điểm như sau. Một là thỏa thuận nói trên nhắm vào ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Trung Quốc. Thứ hai là Nhật Bản cũng như là Hà Lan là những mắt xích quan trọng trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn trên thế giới. Thật vậy, Hà Lan thì có tập đoàn ASML, thế còn Nhật thì có Nikon và Tokyo Electron, đó là hai nhà cung cấp máy và thiết bị quan trọng trong khâu sản xuất các linh kiện bán dẫn tân tiến nhất. Cùng ngày thì phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Ủy viên đặc trách về thị trường nội địa của Liên hiệp châu Âu, ông Thierry Breton đã tuyên bố Bruxelles chọn đứng về phía Washington trong cuộc đọ sức với Trung Quốc về công nghệ. Ông nói, chúng ta không thể cho phép Trung Quốc tiếp cận với các công nghệ tiên tiến nhất và cần ngăn chặn Trung Quốc làm chủ những loại chip cao cấp nhất. Viện cớ vì an ninh chung của Liên Âu và Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh rằng hoàn toàn đồng ý với Mỹ trên mục tiêu ngăn chặn các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, để có được các linh kiện bán dẫn. Tháng 11 năm ngoái, London đã chặn lại một thương vụ do tập đoàn của Hà Lan Nexperia, một chi nhánh của hãng điện thoại di động Trung Quốc Vintech, muốn mua lại cổ phần của một hãng đúc linh kiện bán dẫn Anh là Newport Wafer Fab tại Berlin, thì Bộ Kinh tế cũng đã từ chối các nhà đầu tư Trung Quốc trong dự án mua lại hai nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Đức. Câu hỏi kế tiếp là liệu rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu trên mặt trận công nghệ cao có ảnh hưởng hay không đến những tham vọng của Trung Quốc để tự chủ về lĩnh vực này? Chuyên gia Jean-François Di Meglio, Trung tâm Asia Center, trả lời.
Ça va dans un premier temps la bloquer et bien sûr le risque.
Trong giai đoạn đầu, những chương trình phát triển công nghệ cao của Trung Quốc có thể bị chững lại, nhưng bước kế tiếp thì đây cũng là động lực để Bắc Kinh thúc đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch Made in China năm 2025. Chúng ta biết rằng có thể do áp lực của Mỹ, kế hoạch đó sẽ bị chậm trễ khoảng 10 năm, nhưng kinh nghiệm cũng cho thấy là Bắc Kinh hoàn toàn đủ sức rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật với các nền công nghiệp tiên tiến nhất. Tôi không loại trừ khả năng là các đòn phong tỏa của Mỹ ban hành với mục đích ngăn cản Trung Quốc tiếp cận với công nghệ hiện đại nhất sẽ phản tác dụng và thậm chí là dẫn tới tình trạng gậy ông đập lưng ông, tức là có thể làm phương hại tới bản thân nền kinh tế Mỹ.
Trước mắt thì một số các hãng của Trung Quốc trong ngành đang điêu đứng. Một trường hợp cụ thể được báo Le Monde được trích dẫn là YMTC, được thành lập năm 2016. Trong chưa đầy 6 năm, công ty này đã chen chân được vào thị trường bọ và linh kiện bán dẫn. Đỉnh cao của sự thành công ấy là khi mà hãng Apple của Mỹ dự trù ký hợp đồng với YMTC để trang bị chip cho điện thoại iPhone. Thế nhưng giấc mơ ấy đã chóng tàn. Đến ngày 15 tháng 12 thì chính quyền Biden đã đưa công ty Trung Quốc này vào sổ đen những tập đoàn bị cấm giao dịch với các công ty của Mỹ.